Sau khi chính quyền Trung Quốc ban hành chính sách ba lần danh đỏ hồi tháng 8 năm 2020, các tập đoàn địa ốc nước này bắt đầu chờ đảo. Chính sách này đặt ra giới hạn đối với nợ trên dòng tiền, tài sản và mức vốn của một công ty, nhằm hạ đòn bẩy sau nhiều năm tăng trưởng. Các chính sách khiến ngân hàng dè chừng hơn trong việc cấp vốn cho những tập đoàn địa ốc. China Evergrande đã rơi vào cuộc khủng hoảng tiền mặt và vỡ nợ hồi cuối năm ngoái. Các tập đoàn địa ốc khác của Trung Quốc cũng lao đao. Một số tập đoàn không thể trả lãi trái phiếu, một số khác vỡ nợ. Doanh số bán nhà tại 30 thành phố lớn đã giảm 47% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Sau một năm siết chặt kiểm soát, giới chức Trung Quốc bắt đầu nới lỏng dây cương và kêu gọi hỗ trợ ngành bất động sản nước này. Theo nguồn tin của Caixin, các cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc đã chỉ thị cho những doanh nghiệp quản lý tài sản quốc doanh và gần 20 ngân hàng nước này hỗ trợ hàng chục tập đoàn địa ốc đang gặp khó. GZATVKLLITSMNAGVNT đã được cho phép phát hành 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ, trái phiếu để hỗ trợ các tập đoàn phát triển bất động sản gặp khó khăn. CHINLGNTASSETMANAGVNT cũng phát hành một trái phiếu trị giá 10 tỷ nhân dân tệ nhằm cấp vốn cho ngành công nghiệp này. Tại cuộc họp, hai cơ quan quản lý Trung Quốc cũng chỉ đạo các ngân hàng đảm bảo duy trì nguồn vốn cho lĩnh vực bất động sản một cách ổn định. Cùng với đó là tránh dừng cho vay, buộc trả nợ trước hạn hay hoãn phát hành khoản vay mà không có sự cân nhắc hợp lý. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Cải Xin, các tổ chức tài chính có thể không muốn hỗ trợ ngành công nghiệp này vì lo ngại rủi ro. Một nguồn tin giấu tên cho biết các ngân hàng tránh cấp tín dụng cho những tập đoàn bất động sản đang gặp khó, bất kể các dự án của họ mang lại lợi nhuận ra sao. Theo một công ty bất động sản, các AMC chỉ muốn mua những dự án bất động sản có lãi mà không quan tâm đến việc tái cơ cấu nợ. Những hạn chế về vốn và rủi ro tập trung sẽ ngăn các AMC hỗ trợ thanh khoản trực tiếp cho những nhà phát triển bất động sản, các nhà phân tích tại Moody Investors nhận định. Rủi ro tập trung là mức dư nợ cho vay được dồn cho một số khách hàng hay ngành kinh tế. Tuy nhiên, việc các cơ quan quản lý kêu gọi hỗ trợ ngành công nghiệp bất động sản cho thấy rằng lập trường của Bắc Kinh đã thay đổi. Các chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh tình hình thanh khoản của ngành bất động sản xấu đi. Nhiều nhà phát triển địa ốc đang chật vật tái cấp vốn và trả nợ. Trong khi đó, giới đầu tư và khách hàng không dám đổ tiền vào lĩnh vực đang lao dốc. Lập trường của chính quyền Trung Quốc là cố ngăn những tác động tiêu cực từ lĩnh vực bất động sản lan sang toàn bộ nền kinh tế. Ông Gary Ng, nhà kinh tế khu vực châu Á, Thái Bình Dương tại Natixis, bình luận. Nhưng theo giới quan sát, thị trường bất động sản của Trung Quốc khó trở lại đà tăng trưởng cao như trước đây. Cơn địa chấn hồi năm ngoái sẽ tạo ra sự thay đổi mãi mãi đối với lĩnh vực này.